thì bên trời mùa sương nhìn cái núi xanh mình thấy như là sương xanh, chứ thực ra mờ mờ. Chừng nào mà sương biếc nó tan hết rồi thì núi xanh nó hiện ra. Thì như vậy hai cái hình ảnh bầu trời trong, ngọn núi xanh trên bầu trời trong là nói mây nó che làm cho bầu trời không sáng. Ở dưới núi xanh vì có sương nó đậy, nó phủ, cho nên núi xanh nó không hiện tròn đủ. Như vậy thì chúng ta tu chỉ là làm sao cho tất cả cái mây vọng tưởng nó đều chìm, đều lặng hết. Tất cả những cái sương mù mờ mịt của si mê nó đều nát đi, thì ngọn núi xanh nó hiện tiền. Bầu trời, ngọn núi không phải lúc bị che là không có nó, có không? Dù chúng ta nhìn không thấy được bầu trời xanh, nhưng bầu trời xanh có ảnh có trốn đâu không? Cũng hiện tiền, nhưng vì mây nó phủ, nó che, mắt mình không thấy. Núi xanh sẵn sàng chỉ vì có những cái sương mà nó làm cho mờ hay là làm cho không được tỏ rạng. Như vậy hết sương, hết mây thì bầu trời trong, ngọn núi xanh nó hiện tiền. Cho nên người xưa hay nói câu núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Đừng lầm khi mây trắng nó che phủ là không có núi xanh, phải không? Đừng lầm khi mây đen mù mịt là không có bầu trời xanh. Khi mây đen mù mịt, bầu trời xanh có mất không? Bởi vì có mắt mình bị mây nó làm cho che đậy, mình thấy không tới, chứ bầu trời xanh lúc nào cũng sẵn. Như vậy để nói rằng chúng ta mê muội say sưa chạy theo nghiệp, tạo thành một cái dòng sanh tử không có ngày cùng. Trong khi say sưa chạy theo nghiệp tạo thành cái dòng sanh tử liên miên đó, cái chân thật là pháp thân, là tánh giác vẫn hiện tiền, vẫn ở bên cạnh chúng ta chứ không bao giờ thiếu. Như vậy cho nên chúng ta là những người rất là bội bạc. Rồi chúng ta ngược lại nói rằng đời mình quá phũ phàng. Đời mình phũ phàng không? Hay mình là kẻ bội bạc? Phải chi mình trước có cái của quý, rồi mình quên cái ai lấy mất đi, rồi bây giờ mình chạy kiếm hoài, mình khổ, thật là đời phũ phàng. Còn cái của quý lúc nào cũng ở bên mình, mà mình lại không thèm màng tới, không đói hoài tới, cứ chạy theo mây trắng, chạy theo những cái sương mù, mà quên cái của báo mình, thì ai phụ bạc ai? Ai phụ bạc mình? Mình là chủ nhân phụ bạc, hay nói thẳng là đứa ngốc phụ bạc. Do cho nên Phật nó vô minh, từ vô minh mà dẫn mình đi trong sanh tử. Như vậy mình có buồn có trách ai không? Chúng ta biết tu, biết thức tỉnh thì phải thấy rõ cái điều đó. Cho nên người xưa là một ông vua ở một cái ngôi vị trên cả thiên hạ mà vẫn còn nhìn, còn thấy được cái chỗ thâm sâu đó, để rồi thức tỉnh. Khi làm tất cả việc cho dân, cho nước mà vẫn nhớ tu. Còn mình bây giờ không có làm việc gì cho ai hết trơn. Có làm cho ai không? Cả ngày có một việc tu không mà chị không nhớ nữa thôi. Hết nói rồi. Phải không? Còn nói gì được nữa không? Người ta lo cho dân, lo cho nước mà ta còn nhớ tu. Còn mình bây giờ chỉ lo cho mình không, mà cả ngày còn cơm có, người cho, rồi tất cả phương tiện có người giúp. Chỉ có chuyện tu không mà quên hoài, quên trước, quên sau hoài. Nói sao giờ đây? Quý vị nghĩ nói sao? Nghĩa là ba một tháng phải cúi xuống đánh đòn ba roi mới vừa, phải không? Chứ còn cái chuyện mình không có một trách nhiệm gì để mà lo cho ở ngoài. Chỉ có một trách nhiệm nhớ lại mình, xoay lại mình, mà không chịu chết. Chạy đi không chạy đi đâu, làm cái gì? Không ai xúi dục hết. Đó. Mà nhất là ở trong này tôi còn khó, không cho đi đâu nữa. Để nhớ mà không chịu nhớ rồi thôi. Tôi cũng chịu thua. Tôi biết nói sao ạ. Phải không? Đó, nói như vậy để cho quý vị nhớ. Chúng ta phải biết cái bổn phận của mình. Phải nhận cái trách nhiệm của mình, làm cho tròn. Chứ đừng có chạy quanh chạy quẩn, nhìn người này ngó người kia mà quên cái bổn phận của mình. Một người lãnh trách nhiệm cả nước mà ta còn có thì giờ tu, còn biết trở về. Mình không có lãnh trách nhiệm gì với ai hết trơn. Chỉ có một điều tu, gặp ai cũng khuyên ráng tu cho giỏi độ tôi. Có ai biểu chú ra chú độ tôi đâu, phải không? Ráng tu cho giỏi mà chịu tu thì không biết được đương làm gì đó. Giờ tôi hỏi câu hỏi, quý vị đang làm gì mà không chịu tu? Đang làm gì mà quý vị quên cái chủ của mình đi? Nó đâu có ai bắt buộc. Như vậy cho nên tất cả chúng ta phải nhận cái trách nhiệm của mình. Mình là cái người thức tỉnh đi trước Phật tử, cho nên mình phải luôn luôn là cái người mẫu mực sống để mà tỉnh giác, rồi nhắc nhở Phật tử tỉnh giác. Chứ mình là người đi trước mà lại quờ quạng nghiêng ngả thì những người đi sau trông cậy vào đâu? Đó là những cái điều mà tôi nhắc mọi người phải nhớ, đừng quên. Thôi ta đang nghĩ kỳ sau cũng còn tiếp chuyện là Trần Thái Tông nữa. Tất cả họ thì phát nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, sẽ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể